Dạo tiếp bài 287 là liền thế ấy đi. Đây là tới ông cư sĩ Đô Huống làm chức tả ti. Ông hỏi thiền, tức ông hỏi thiền sư Viên Thông, là pháp ấy chẳng thể suy lường phân biệt mà có thể hiểu, thì làm sao mà là khế hợp đó, nghĩa là cái pháp đó chẳng có thể suy lường phân biệt mà có thể hiểu, thì làm sao mà khế hợp? Thì Viên Thông mới đáp, toàn thân vào đống lửa. Thì ông ấy thưa, rốt ráo làm sao hiểu? Thì Viên Thông bỏ thẳng đó đi. Ông trầm ngâm, Viên Thông mới nói, có thể lại uống trà chăng? Ông thưa là chẳng cần. Thì Viên Thông bảo, sao chẳng thế ấy hỏi? Ông nhận được ý chỉ, liền nói, xưa nay rất gần. Ngài Viên Thông liền bảo, 10,000,000. Thì ở đây là cái đoạn đầu ông cư sĩ Đô Huống ông hỏi ngài thiền sư Viên Thông, nói là pháp ấy là chẳng có thể suy lường phân biệt mà có thể hiểu, thì như vậy làm sao mà khế hợp? Đây là dẫn kinh Pháp Hoa, không, kinh Pháp Hoa là Phật bảo với ngài Xá Lợi Phất đó, nghĩa là cái pháp mà Như Lai mà chứng ngộ đó, cái pháp đó nó nhiệm màu sâu xa, chẳng có thể suy lường mà có thể hiểu biết được. Không? Rồi trong đó là Phật mới dẫn là dù cho nghĩa là những vị mà trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất đó, mà đầy cả tam thiên đại thiên thế giới hợp lại mà chung suy lượng á, cũng không có thể biết được nữa. Không? Rồi lên một tầng nữa là chẳng những là trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất mà trí tuệ như những bậc Bích Chi Phật đó, mà cũng nhiều như là lúa mà tre lao mà ở khắp mười phương vậy, cùng hợp chung lại để mà suy lượng về cái thật trí của Phật đó, cũng không có thể mà biết được. Cho đến là những vị mà Bồ Tát Mới Phát Tâm, Bồ Tát Bất Thối, không? Mà cũng nhiều như hàng xa như vậy đó, cùng hợp chung lại để mà xét biết, để mà cầu hiểu, thì cũng không có thể hiểu được. Cho nên ở đây thì ông mới dẫn, như vậy thì cái pháp đó nó không có thể mà siêu lường phân biệt, có thể hiểu, thì vậy làm sao khế hợp? Thì như vậy ngay câu hỏi đó, thì nó đã lộ ra cái gì rồi? Tất nhiên là ông cũng lại muốn hiểu, mà chính cái muốn hiểu đó là muốn, vừa muốn có cái chỗ hiểu thì là không thể hiểu. Cho nên câu này, nếu mà đây là mai là gặp ngài Viên Thông đó, chứ nếu mà gặp ngài Lâm Tế thì sao? Nhưng mà ở đây thì ngài Viên Thông, ngài cũng đáp khéo, nghĩa là toàn thân vào đống lửa, làm sao hiểu? Toàn thân vào đống lửa, nghĩa là đưa toàn thân vào đống lửa, nghĩa là lúc đó bật hết nghĩ, cảm nhận thôi, coi như hết chỗ bám, vô đó mà còn suy nghĩ thì sao? Lúc đó mà vừa nghĩ cái là nó cháy nát hay. Cho nên rồi cái thì ông lại còn hỏi thêm cái nữa, vậy thì rút ráo làm sao hiểu, cũng còn muốn hiểu cái nữa. Ta nói vậy đâu còn muốn hiểu cái nữa. Từ ngày người ta bảo thẳng đó đi. Thẳng đó đi, ngay đó là xong mà, còn muốn hiểu nữa. Thì lúc đó thì ông lại trầm ngâm là cũng còn muốn có gì nữa, phải không? Đâu muốn có cái gì nữa. Viên Thông liền nói ngay, thì như vậy là có thể lại uống trà chăng? Nghĩa là sao? Đó là ngài mời uống trà, phải không? Mà đã mời thì sao lại hỏi là có thể lại uống? Như vậy là sao? Nếu mà người mà gọi là lanh lẹ thì sao? Trà đến thầy uống rồi, còn hỏi lại thì sao? Còn nghĩa là có thể lại uống chăng, là còn nghi ngờ, còn hỏi lại thì sao? Thì bị lấy lại liền, trà bị lấy, bị ngài Thị Trâu này rút lại. Cho nên bây giờ ông trầm ngâm, cho nên ngài nó lại có thể uống trà chăng, là nghĩa là còn chần chờ hỏi lại á, là bị thâu lại liền. Trên ông đã nói là thẳng đó đi rồi mà ông còn lại trầm ngâm. Nhưng ở đây thì ông lại khéo là chẳng cần, không cần mời nữa. Thì đã là chẳng cần mời, thì ngài viên thông bảo thì vậy thì sao chẳng thấy ấy hỏi đi, để còn hỏi gì nữa, chẳng cần thì ngay đó uống liền. Cho nên là trà đứng môi mà còn nghĩa là chần chừ, nghĩa là nên uống không nên uống là sao. Còn chần chừ mà nên uống hay không nên uống thì đó là tự mình nghĩa là bỏ qua. Thì ngay đó ông nhận được ý chỉ, cho nên mới liền nói là xưa nay rất gần, và mới hay là xưa nay rất gần. Thì như vậy đến đây là ông mới nói cũng khéo, nhưng mà câu này là cũng dễ mắc kẹt. Vừa nghĩ gần thì sao? Vừa nghĩ gần thì nó liền cách xa. Cho nên khi nhận ra rồi á, thì vốn là chẳng rời một niệm hiện tiền đấy thôi, chứ có gì đâu. Cho nên ông mới nhận là xưa nay rất gần, nó là cái hiện tiền đang sống hàng ngày đó thôi, chứ có gì. Bởi vì mình muốn suy nghĩ để hiểu nó, cho nên rồi nghĩa là nó đang hiện tiền đây, mà là muốn hiểu nó thì sao? Thì biến nó thành ra cái bị hiểu mà, cho nên là xa không thể hiểu được. Nhưng mà khi mà ông nói xưa nay rất gần á, thì ngài Viên Thông liền nói 10,000,000. Là sao? Nói gần cái lại xa liền mà. Có gần thì có xa, cho nên là ngay cái hiện tiền đó mà ông không nhận thì nó liền xa thôi, vừa nghĩ là liền xa liền. Cho nên mở miệng ra là xa rồi. Biết thì thầm nhận, tự nghĩa là cảm nhận thôi, chứ không phải là cái chỗ ngôn ngữ mà diễn bài. Cho nên vừa nói gần thì ngài nói là 10,000,000, nó là xa. Như vậy thì để thấy nghĩa là cũng mê, thì ngay niệm này thì liền cách xa, phải không? Nhưng mà ngộ thì cũng ngay một niệm này mà nó luôn hiện hữu chưa từng cách. Thì như vậy để thấy là cái hiện tiền đó, nhưng mà mê cái thì nó cách xa, chẳng những là 10,000,000 nó còn xa xa nữa kìa. Nhưng mà ngộ thì liền kế bên. Do đó mà ông làm kệ: bất khả tư nghì thị đại quả tụ, tiện thẩm ma xứ bất ly đương xứ. Tiện thẩm ma khứ bất ly đương xứ, tức là chẳng thể nghĩ nghì là khối lửa lớn, liền thế ấy đi, chẳng rời hiện tiền. Cái khối lửa lớn đó, làm sao nghĩ nghì, khối lửa đó là như một đống lửa lớn, không có thể mà đụng tới, chạm tới, đụng tới là trái tay. Nhưng mà đây, khéo nghĩa là như ngài Viên Thông bảo, thì vậy là toàn thân vào đống lửa. Ngài đó là bật nghĩ nghì, cảm nhận thì nhận thôi, mà vừa nghĩa là có cái suy tư, có cái trầm ngâm đó, để liền bị nó cháy tàn. Cho nên chỗ đó gọi là không được đụng đến, mà như đống lửa to, không được đụng đến, đụng đến là mất mạng. Cho nên liền thấy đi thì chẳng rời hiện tiền, ngay đó cảm nhận, thầm nhận thì nó luôn luôn nó hiện tiền chẳng rời. Thì nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy giờ thử hỏi lại, ngay đây thì tất cả mình đang ngồi đây á, thì có thể lại uống trà chăng? Đó là câu mà cần hỏi lại đó. Ngài Viên Thông người nói, khi mà ông làm bài kể đó, thì ngài Viên Thông nói: cháu ơi, vẫn còn cái ấy. Thì sao vậy? Ông nói rất là hay như vậy. Ngài Viên Thông bảo: cháu ơi, vẫn còn cái ấy, là còn cái gì? Vẫn còn cái là còn cái gì? Không khéo á, là còn cái ngộ đó. Còn có cái ngộ đó, mà còn có cái ngộ đó thì coi chừng. Do đó ông mới thưa: xin thầy lặp lại lời chỉ bài. Thì Viên Thông mới bảo: liền thế ấy đi, cái phá là sắc đúc thành. Ông liền cúi đầu lễ tạ. Liền thế ấy đi, ngay đó cảm nhận thì cái phá vốn là sắc đúc thành, cái phá là sắc đúc thành thôi, chứ có gì lạ đâu. Thì vậy là thì ông còn cái gì để ngộ? Cho nên còn thấy có cái ngộ đó, là cũng còn một lớp mê mỏng trong đó, cho nên đừng có dội. Bởi vậy mà vừa ngộ cái thì nghĩa là hào hứng phấn khởi, nhưng mà rồi nghĩa là thấy mình thật có cái ngộ á, là còn có một lớp mê trong đó, nó là cái sẵn mà mình hiện tiền sẵn nó thôi, mê quên thôi, tự nhiên tỉnh nhớ lại thôi, chứ có cái gì đó. Cho nên còn mà trong này mà còn thấy trong đầu còn thấy có cái ngộ trong đó thì nó còn lớp mê, và coi như là mà lớp mê đó là lớp mê gì, là cái tập khí mà chấp ngã nó còn lẫn ở trong đó. Còn thấy có ngộ là mình thấy tôi ngộ là người khác chưa ngộ. Nó vi tế như vậy đó. Cho nên ở đây thì ngài khi mà ông hỏi lại đó thì ngài Viên Thông mới bảo cái khóa là sắc đúc thành vậy thôi, thì có gì mà đặc biệt hơn nữa, có gì để được. Do đó mà ở đây nó cũng có một điểm mà giống như là ở trong hội của ngài Thiền Sư Chí Thông á, ở Quy Tông á, trong hội đó có một vị tăng, hôm đó thì bỗng giữa đêm rồi đó thì ông liền la to, tôi đại ngộ rồi. Giữa đêm về la, tôi đại ngộ rồi, thì cả chúng là nghĩa là xung ngạc nhiên, không biết ông ngộ cái gì, cũng xung sao. Rồi cái sự tới sáng ra thì ngài Chí Thông á, Thiền Sư Chí Thông ngài nghe, ngài mới thượng đường, ngài kêu đêm hôm đó ai mà la đại ngộ ra đây coi. Thì ông tăng liền bước ra bạch hòa thượng con. Thì ngài Chí Thông ngài hỏi vậy chứ ông thấy được cái đạo lý gì mà ông nói vậy. Thì ông tăng nó mới thưa sư cô nguyên là người nữ làm ra. Sư cô nguyên là người nữ làm ra, thì cô ni là người nữ thôi chứ có gì đâu, đó làm ngộ cái giờ đó. Thì cũng như đây là cái phá là sắc đúc thành vậy thôi. Còn thấy có cái gì đó đặc biệt thấy không, ta đặc biệt hơn người đó thì cái đó coi chừng. Đó là bài.